Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, lúc ban đầu, Jim ngờ gã đầu bếp cụt chân Silver là tên thủy thủ gạo đỗ rình ở quán cơm. Thế nhưng vẻ ngoài thân thiện cùng sự thành thật của Silver khiến cậu tin tưởng. Trong thời gian chuẩn bị thì có một vấn đề nhỏ, đó là viên thuyền trưởng sắp xếp lại khí giới và thuốc súng. Dù mệt lả vì cả đêm thu dọn, nhưng Jim vẫn cố đứng trên boong tàu để chứng kiến con tàu ra khơi. Tàu chạy được vài ngày thì viên thuyền phó bỗng nhiên mất tích. Thuyền trưởng đành thăng chức thuyền phó cho thủy thủ Addison. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch Hoàng Lan Châu qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Gã vừa dứt lời, con vẹt liền nói liến thoắng: "Đồng ăn tám, đồng ăn tám." "Thôi im đi." Gã vừa nói, vừa lấy đường trong túi cho chim ăn. "Cậu ạ, con chim này nó thấy vô khối chuyện lạ. Nó học được câu ấy trong lúc người ta chia tiền." Con vẹt vừa ăn đường, vừa mổ vào lồng, vừa thề vừa rủa rất đành ác. Gã lại bảo: "Con chim già vô tội này cứ nguyền rủa như người vô đạo. Lạy Chúa." Nói xong, gã đưa tay ra như làm dấu, khiến tôi tưởng gã là một người đạo đức không ai bằng. Trong khi đi đường, viên thuyền trưởng và ông Celloni vẫn không ưa nhau ra mặt. Ông Celloni rất chiều chuộng thủy thủ, hễ có cuộc vui gì là cả bọn đều được uống nước chanh pha rượu mạnh, có khi ông cho họ uống cả rum. Biết được ngày sinh nhật một người nào đó, ông liền mở ngay một thùng trái lê ở hầm tàu. Ai ăn bao nhiêu tùy thích. Thấy thế, viên thuyền trưởng bảo bác sĩ: "Làm như vậy chẳng hay ho gì, chỉ tổ làm cho bọn nó hư." Nhưng cái thùng lê này rất được việc cho chúng tôi. Các bạn sẽ thấy có lẽ nhờ nó mà chúng tôi thoát chết. Số là ngày ấy tàu đã gần tới đích. Chậm lắm là sáng hôm sau đã trông thấy được đảo. Chiều hôm ấy, làm xong việc, tôi bỗng thấy thèm ăn lê. Tôi chạy lên boong, mọi người đều đứng đằng mũi ngóng về phía đảo. Chung quanh không một tiếng động, ngoài tiếng sóng vỗ mạn tàu và tiếng anh chàng bẻ lái đường huýt sáo. Tôi chui tọt vào thùng lê, nhưng sờ mãi không còn một quả. Ngồi trong thùng tối om, tàu đưa lúc lắc, tôi thấy thú thú. Chợt có người ngồi phịch xuống cạnh thùng, chiếc thùng lay chuyển, hình như có người tựa vào. Tôi định bò ra thì liền nghe thấy tiếng hắn nói với một người nào đó. Tôi nhận ngay ra tiếng của gã Silver. Mới nghe vài ba câu đầu, tôi đã nhận thấy ngay không phải câu chuyện thường. Tôi nằm thu mình trong thùng lắng nghe, phần sợ chúng biết, phần tò mò kích thích. Vì chỉ qua vài ba câu đầu ấy, tôi đã hiểu rằng giờ đây tất cả số phận của những người lương thiện trên tàu, tất cả hoài bão của chúng tôi đều trông vào tôi cả. Tiếng gã Silver nói: "Tôi mất cái chân này là khi tôi làm đầu mục cho lão Flynn. Người cưa chân cho tôi là một tay mổ xẻ rất giỏi. Hắn học rộng, biết nhiều chữ Latin. Nhưng rút cục rồi cũng phải phơi thây hắn ra ngoài nắng. Trước kia tôi đi với Flynn, bây giờ thì tôi đi riêng cho tôi. Thủ hạ cũ của Flynn phần nhiều hiện ở trên tàu này. Làm nghề này được tiền nhiều nhưng phải biết dành dụm. Cứ trông cái gương lão Pew, hắn ăn tiêu như phá để nỗi phải đi ăn xin rồi phải chết dưới gầm cầu." "Phải. Tiền ấy rút cục cũng chẳng dùng được việc gì." Một tiếng nói khác, nghe ra tiếng gã thủy thủ trẻ nhất trên tàu. Tiếng Silver nói to: "Chỉ thằng ngốc mới không được việc gì. Anh còn trẻ người nhưng anh rất thông minh. Tôi vẫn coi anh như người già dặn nên mới ngỏ lời với anh." Các bạn thừa biết, khi tôi nghe cái thằng giặc dạ đều cáng ấy nói với kẻ khác cũng dùng những giọng lưỡi như đã nói với tôi, thì tôi tức giận đến thế nào. Hắn lại nói tiếp, anh xem đó, bọn giang hồ mình phải gian nan nhiều, nhưng tiền cũng lắm. Khắp các nhà băng tôi đều có tiền gửi. Bây giờ tôi cũng đã 50 tuổi đầu rồi, chớ ít ỏi gì. Tôi định đi chuyến này về là tìm nơi an cư lạc nghiệp, tận hưởng giàu sang. Nhưng lúc đầu thì tôi cũng chỉ là tên thủy thủ thường như anh thôi. Giọng tên kia có vẻ thán phục. Anh thật là một tay cừ khôi. Thế xong việc thì làm thế nào anh về được Bristol? Gã Silver cười kha kha. Đợi anh phải hỏi, hiện giờ thì vợ tôi đã lấy tiền ở nhà băng, đã bán sạch nhà cửa và đương trên đường đi theo tôi. Rồi giọng gã kia nói có vẻ mơn trớn, ân cần. Chỗ bạn giang hồ với nhau, tôi nói thật, khi tôi còn làm đầu mục dưới tướng lão Flynn, thì trong bọn họ với nhau cũng chẳng tốt lành gì. Bây giờ dưới trướng tôi, anh có thể vững bụng được. Tên thủy thủ trẻ nói, tôi cũng thú thật, trước khi gặp anh, tôi chẳng ưa gì việc này. Nhưng bây giờ anh có thể tin ở tôi được. Anh rõ là một gã thông minh có tâm huyết. Trong bọn tôi ít có người như anh. Silver vừa nói, vừa siết chặt tay tên kia làm rung chuyển cả thùng lê. Bây giờ tôi mới hiểu là hắn đương quyến rũ một người thủy thủ lương thiện. Hắn huýt khẽ một tiếng, một người khác bước vào. Hắn lên tiếng, Dick, khi nào cũng đúng hẹn. Lại thêm một tiếng nói nữa, tôi nghe rõ giọng lão Hans. Anh Silver, tôi chán mấy cái lão thuyền trưởng rồi, lão không cho tôi lấy một hớp rượu. Anh còn đợi đến bao giờ mới hành sự? Silver đáp, đừng nóng mát, cứ làm theo tôi dặn, bao giờ được thì tôi bảo. Lão Hans vừa khạc nhổ vừa cau nhau. Bao giờ mới được chứ? Silver nói to. Hans, cứ bao giờ mãi. Anh cũng thấy chứ. Lão quý tộc với lão thầy thuốc cất giấu giấy tờ kho vàng ở đâu, có ma nào biết. Còn thằng thuyền trưởng là tay đi biển thạo. Phải để cho bọn hắn lấy được của, tải hộ ta xuống tàu, rồi mới khử chúng. Dick hỏi. Dễ chừng chỉ có tên thuyền trưởng là đi biển thạo à? Silver vội đáp, các bố thạo cho tàu chạy, nhưng chạy về đường nào? Trong bọn ta ai là người thuộc đường? Các bố chắc chịu. Nếu làm theo ý tôi, thì đợi lúc quay về, có gió nồm, thì ta mới hạ thủ lão ấy. Tôi biết các bố bây giờ chỉ háu ăn, chính mắt tôi trông thấy nhiều tay cừ khôi mà chết uổng mạng chỉ vì nóng ăn đấy. Dick hỏi, anh định khử họ như thế nào? Lão Hans buột mồm, chỉ có hai lối, một là bỏ họ lên đảo, hai là chặt họ ra từng khúc. Tên bếp tàu nói, tôi chỉ muốn tóm lấy lão Trelawney, vặn trái cổ lão ấy ra sau. Rồi hắn quay sang chuyện khác, Dick, đi lại lấy một quả lê ăn cho đỡ khát. Lúc ấy tôi chỉ muốn nhảy phóc một cái, chạy nhoáng nhoàng ra ngoài. Nhưng may sao, lão Hans đã gạt đi. Thôi, ăn lê làm quái gì, lấy cốc rum cho nó đỡ nhạt mồm. Tên Silver bảo, Dick, cái chìa khóa đây, anh đến chỗ thùng rượu mà lấy, nhớ đừng quên khóa. Tuy run sợ, nhưng tôi vẫn nhớ ngay đến viên thuyền phó. Ông ta đã bỏ mạng vì cái chìa khóa hầm rượu này. Khi tên Dick mang rượu đến, thì một tia sáng rọi vào thùng chỗ tôi ngồi. Tôi ngẩng lên, chàng đã mọc lấp loáng trên đầu cột buồm sau và chiếu trắng cánh buồm. Ngay lúc ấy, người gác chòi kêu to, đất liền kia rồi. Mọi người rầm rập chạy lên boong, tôi vội chui ra khỏi thùng lê, lần sau cột buồm rồi đi vòng lại. Một dải sương mù đã lên cao, vừa lúc ấy vầng trăng cũng nhô lên. Xa xa về phía tây nam, hai cái gò thấp cách nhau chừng 2 dặm. Đằng sau một cái nữa cao hơn, đỉnh gò còn khuất trong sương mù. Cả ba đều nhọn như hình chóp nón. Tôi nhìn thấy cảnh ấy như trong một giấc chiêm bao. Tiếng ông thuyền trưởng hỏi, có anh nào biết đảo này không? Gã Silver lên tiếng ngay, có, tôi đã đến đó khi tôi còn làm bếp cho một chiếc tàu buôn. chỗ bỏ neo ở phía nam, sau cái đảo Con, phải không? Thưa không phải, người ta vẫn gọi đảo ấy là đảo hình người. Cái gò phía bắc gọi là gò Cột Cái, còn cái gò lớn có mây phủ kia là gò Vọng Viễn. Người ta gọi thế vì ở trên ấy có thể trông xa trong khi thả neo để rửa tàu. Có bản đồ đây, anh xem thử có đúng không? Khi cầm bản đồ, mắt Silver long lanh, nhưng kịp trông màu giấy còn mới, gã phải thất vọng vì đó chỉ là bản sao lại. Tuy thất vọng, nhưng gã tinh khôn không để lộ ra mặt. Gã bảo, thưa ông, chính phải, vẽ khéo lắm. Tôi rất lấy làm lạ về cử chỉ bình tĩnh của gã khi gã nhận biết có khu đảo. Thú thật lúc ấy gã lại gần tôi hơi rợn. Dĩ nhiên là gã không biết tôi ngồi nấp trong thùng lê, nhưng tôi ghê sợ cái tính ác độc và cái sức mạnh đen tối của gã. Vì thế khi gã chạm đến tay tôi rùng mình như chạm phải miệng rắn độc. Gã nói với tôi, chà, cái đảo này tuyệt đẹp, trẻ tuổi như cậu mà lên chơi đó thì thật sướng, tha hồ mà trèo nhảy, thung thăng như con thỏ rừng. Tôi được đến những chỗ này cũng thấy mình như trẻ ra. Khi nào có lên chơi thì bảo tôi có ít đồ ăn lót dạ cho cậu dùng. Nói xong, hắn vỗ vai tôi rồi chống nạng đi xuống. Tôi thấy ông thuyền trưởng đứng nói chuyện với bác sĩ và ông Celoni ở đằng lái. Tôi không dám cắt đứt câu chuyện của ba ông. May sao bác sĩ vừa thấy tôi đã vẫy lại, bảo tôi đi lấy cái tẩu thuốc. Đến gần, tôi nói ngay. Tôi có nhiều chuyện cấp bách muốn báo với ba ông. Nét mặt bác sĩ hơi khác, sau trở lại như thường. Ông nói to lên một cách tự nhiên. Cảm ơn cậu Jim, chỉ có thế. Xong ông quay lại, chuyện trò với hai ông kia. Một chốc sau thuyền trưởng cho thổi còi tập hợp. Ông nói, hỡi các bạn, chúng ta đã tới đích. Tất cả anh em đều làm tròn việc. Ông Celoni có lòng tốt đem rượu cho anh em để uống mừng. Chúng tôi cũng sắp xuống phòng dưới uống với nhau vài cốc. Nếu các anh đồng ý, chúng ta nên hoan hô cảm ơn ông Celoni. Mọi người đều reo hò vui vẻ. Ba ông xuống phòng. Lúc tôi bước vào thì ba người đang ngồi quanh bàn. Trên có chai rượu và vài chùm nho. Trông thấy tôi, ông Celoni bảo ngay. Cậu Jim muốn nói gì, nói đi. Tôi vội vàng thuật lại những lời của Silver. Trong khi tôi nói, mọi người ngồi im phăng phắc, mắt dán vào tôi. Tôi nói xong, bác sĩ rót cho tôi một cốc rượu và rúi vào tay tôi rất nhiều nho. Cả ba cùng nâng cốc uống mừng vì sự quả cảm và nhanh trí của tôi.
Em thân mến, trong khi đi đường, viên thuyền trưởng và ông Celoni tỏ ra không ưa nhau. Viên thuyền trưởng không đồng ý với việc ông Celoni quá chiều đám thủy thủ. Một buổi chiều, khi Jim đang chui trong một thùng lê, thì cậu nghe được một câu chuyện bất ngờ. Hóa ra, đoàn thủy thủ là bộ hạ cũ của cướp biển Flynn. Jim thấy mình cùng bác sĩ Livesey và ông Celoni đang rất nguy hiểm. Những bí mật bất ngờ của chuyến đi tìm kho báu bắt đầu được hé lộ. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Các em đón nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu, vào chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.